thoát ly đời đến chùa vì muốn tu, lòng không tơ vương lìa xa với chữ tình. Tình là giấy hoang giữa đời bao dối lừa, đua đòi lời danh khiến người bao khổ đau. Thanh thoát tâm hồn nhẹ nhàng trong áo nâu, tụng câu Nam Mô kệ kinh tâm thoát tục, trả lại nhân gian tóc dài vương giới lược. Một lòng từ đây theo Phật tới niết bàn, để khổ trầm luân thì ai ai chẳng có, nên quyết lòng tu để tìm được ra lối đi, ánh sáng Phật quang và con đường chân lý. Thật là nhiệm màu giải thoát những ưu phiền, nơi chốn thanh tịnh quyện mùi thơm khói nhang, lời kinh âm vang hồi chùa ngân tiếng trầm. Chùa là nơi tôi gửi mình trên khói.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Phong. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này, cũng rất là hoan hỷ khi thấy chúng ta là chùa ở trong vùng sâu và vùng xa, cũng cách thành phố không bao xa, nhưng mà chùa mình thì nằm ở vùng nông thôn, nhất là rất là ấn tượng, xung quanh có ruộng lúa rồi có gió mát, chắc ban đêm thì có trăng thanh nữa, nhưng ban ngày không có trăng, nhưng ban đêm có trăng thanh, ra ngoài mát lạnh luôn á. Như vậy thì ở nơi đây không khí rất là trong lành, và cái miền quê tĩnh lặng là cái nơi mà chúng ta có thể là tu tập được. Nói quý vị, Đức Phật dạy hồi xưa đó thì khi mà đạo Phật mới khởi nguyên á thì Đức Phật đi khất thực và các vị tỳ kheo đi thức khất thực, nghĩa là đi khất thực ban đêm ngủ dưới gốc cây, ban ngày đi khất thực và về dọn cái gốc cây ăn một bữa cơm, tức là không ăn quá ngọ, tức ăn ngày có một bữa thôi, rồi đi ôm mình bát đi khất thực. Tài sản của một cái tu sĩ thì có bốn thứ thôi, nghĩa là một cái y tức là tam y tức là y thượng, y trung, y hạ, làm bộ đồ đó, tức giống hệt như cái khăn tắm, rồi cái quần ngắn, rồi cái y bao ngoài, tức là bộ đồ người ta gọi là tam y, chứ thực ra nó có một bộ như vậy là tam y. Cái bình bát, cái đãi lọc nước, cái kim với ống chỉ, như vậy thì có bốn thứ gọi là tài sản. Như vậy thì cái vị tỳ kheo ngày xưa tài sản có nhiêu thôi, nên nó không nhà không cửa gì hết á, nên thấy Đức Phật không có cái nơi nghỉ thì các cái vị đại thí chủ muốn cúng cho Đức Phật một cái nơi gọi là nơi tinh xá. Bây giờ mình chuyển qua thành tịnh xá, nơi tinh xá. Tinh xá là nơi mà Đức Phật và Thi Tăng đến nghỉ ngơi thôi, chứ không phải là nơi ở khác. Nghỉ khác, ở khác. Ở chúng ta có nấu nướng, có của cải, có tài sản. Còn cái nơi nghỉ ngơi thì là như là cái quán trọ thôi, không có nấu nướng, không có tài sản, không có giữ lại gì trong đó hết á. Đó quý vị. Nên Đức Phật mới bảo với các cái ngài mà đại thí chủ á, nên là tìm cái nơi nào mà không gần chợ quá, nơi nào cũng không xa cái chợ quá. Nếu mà gần chợ quá thì ồn ào tu khó lắm. Còn nơi nào mà xa chợ quá đi khất thực đi về ăn không kịp buổi trưa. Ví dụ như người ta đi khất thực vào buổi sáng thì vào trong thành khất thực mới có, còn bình thường thì không có. Nhưng mà về thì không ăn được cái buổi trưa,
tức là không ăn quá ngọ, quý vị. Nên cái người tu á mà đi đến cái sự giải thoát á, ngày xưa á thì là cái tài sản của các vị dường như là không có gì hết á, chỉ có cái bình bát rồi bộ đồ rồi ống chỉ đãi lọc nước là uống nước ở dưới mương á, dưới kinh á, rồi có cái lọc nước lọc cái cặn bã, lọc các con vi trùng rồi đó quý vị. Vậy thì tại sao á mà cái người tu giải thoát hành ngày xưa Đức Phật không cho nắm giữ tài sản, Đức Phật không cho là cái người đó phải có vợ có con, Đức Phật là không cho người đó giống cái thế tục. Giống thế tục tất nhiên là mình phải mặc đồ như thế này, rồi phải có tóc như thế này, mô đen như thế này. Đức Phật không cho giống cái thế tục, cái hình tướng bên ngoài thì không cho giống thế tục. Rồi cái đời sống sinh hoạt đó, không cho đời sống sinh hoạt của gia đình, tức là không cho sinh hoạt theo kiểu vợ chồng con cái anh em chung nhà. Và cái thứ ba nữa về mặt sở hữu, ở bên ngoài là hình tướng, rồi cái thứ hai nữa là sinh hoạt, cái thứ ba nữa là sở hữu của cải. Thì Đức Phật cũng không cho sở hữu bất kỳ một của cải nào cả. Như vậy thì lý do gì mà Đức Phật lại không cho những điều đó? Nó phải có lý do chứ. Bây giờ ví dụ như là mình tu mình ăn mặc theo kiểu người đời được hay không, mình để tóc được hay không, khỏi phải cạo thế này được hay không, vậy lý do tại sao chúng ta phải cạo tóc, lý do sao chúng ta phải ăn mặc khác cái người đời, quý vị. Rồi là lý do sao mà cái đời sống sinh hoạt mình là không sống sinh hoạt giống như là ông nội rồi ba rồi mẹ rồi con ở trong gia đình như vậy, quý vị. Rồi là sống là mình phải có những cái tài sản ta sở hữu như cái nhà cửa ruộng đất rồi vàng bạc đá quý vân vân, tất cả những cái đó thì Đức Phật không cho những cái đó, có nghĩa là những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống tu hành. Đức Phật mới thấy được rằng là con người ta từ xưa đến nay á, thì con người ta đi sanh tử luân hồi á. Đức Phật thuyết cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho thế gian nghe và thế gian được lãnh hội mà để tu đắc quả A-la-hán luôn đó, gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả với cội bồ đề á, mình mới xem cái lịch sử Phật. Thì Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Khi lớn lên á, năm 16 tuổi thì ngài mới cưới một cô vợ gọi là cô Yayudala, và thái tử thì có tên là Siddhartha, có sách thì dịch là Tất Đạt Đa, đều là thái tử Siddhartha đó. Và vợ của ngài là Yayudala. Khi ngài lên 19 tuổi là cưới vợ 3 năm á, thì sanh ra một đứa con gọi là La Hầu La. Và ngài mới đi thị sát nhân tình, có nghĩa là đi xem trong thế gian này, và ngài mới thấy được là con người ta sống không có sống hoài, con người ta khỏe không có khỏe hoài, con người ta có chức không có chức hoài, con người ta có gì có tài sản cũng không được giữ tài sản hoài, và con người ta phải già phải bệnh phải chết. Nên cái cảnh sống chúng ta nó bấp bênh, nên mình trẻ thì cái quy luật cuộc đời là nó sẽ già. Rồi con ta khỏe thì cuối cùng nó phải bệnh, con ta sống cuối cùng nó phải chết, là mất đi tất cả các cái đó. Nên nó tử Siddhartha, ngài mới đau đớn, ngài mới suy tư, ngài mới buồn cho cái sống nhân sinh. Tại sao con người ta sống mà không sống hoài vậy? Trăm năm, hai ba năm, hai ba ngàn năm, bốn năm ngàn năm, sống một triệu năm, sống một tỷ năm, sao chết? Đâu quý vị. Rồi con người ta không sống nó khỏe re gì đó, mà cuối cùng cái lại bệnh nằm bệnh viện quá chừng luôn. Đâu quý vị. Con người ta sống là xong không đẹp mãi gì mà nó trở lại già, nó lụm cụm gì quý vị. Cái thấy cảnh đó thái tử thấy có vẻ gì nó chạnh lòng, nên nó tự muốn tìm nếu có con đường nào mình không già không? Có ở đâu mà nó không già không? Có cái con đường nào để nó không bệnh không? Có ở đâu nó không bệnh không? Có con đường nào mà nó không chết không? Ở đâu nó không chết không? Quý vị. Do đó mà thái tử á, bữa đó ngày buồn, ngày sinh vua cha ra đi bốn cổng thành, thì ngài mới thấy bốn cái cảnh đó. Đó, cái gì? Thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Thấy ông già lụm cụm, thấy người bệnh nằm rên bên đường, và thấy người á là chết đi nằm cứng đờ, xanh lét, rùi nhặn, nó bu thay. Và cuối cùng ngài gặp một vị sa môn, tức là một người tu ôm mình bán, thảnh thơi. Đó, cái gì? Nên ngài mới hỏi người tu là tu để làm gì? Thì người tu đó nói là tu để đi đến giải thoát. Tu để giải phóng lòng tham dục được tất cả các cái thế gian này. Tu là để không còn vướng những cái gì trần tục này, để khỏi cái già, khỏi cái bệnh, khỏi cái chết. Thế tử đang đau đớn, đang suy nghĩ, đang suy tư về cái già, cái bệnh, cái chết của nhân sanh. Thì một ông thầy tu ông nói là tu để khỏi cái già, cái bệnh, cái chết đó. Đúng ý phải không? Các vị thấy không? Mình là nhỏ tới lớn, tới tử nhỏ lớn đâu có vui đâu. Các vị sống ở trong hoàng cung á, mà trong lòng á không có vui, cứ là trầm tư một cái điều gì đó trong kiếp sống của nhân sinh á. Nên cái rõ ràng nhất là ngày trầm tư về cái già, cái bệnh, cái chết của nhân sinh á. Nên lúc đó cái một vị tu sĩ á nói rằng là nhà tu là để thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, đi đến giải phóng, giải thoát, giác ngộ hoàn toàn tất cả các cái hết. Như vậy á thì nhà thái tử mới như mở cờ trong bụng, thái tử quyết định về nhà. Trên cái đường quyết định là thái tử hỏi Sa Nạp. Như vậy thì Sa Nạp, ta có già, ta có bệnh, ta có chết hay không Sa Nạp? Thì Sa Nạp nói là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết hết thái tử. Không ai mà trên đời này mà không già chứ, trẻ rồi già. Không ai mà có thể thoát được bệnh chứ, dầu cho là cử tạ như Lý Đức thì cũng bệnh nữa. Nên mà dầu cho là chúng ta sống 800 năm như ông Bành Tổ rồi cuối cùng cũng chết đi nữa. Nên chính bản thân của thái tử cũng phải già, phải bệnh, phải chết thôi. Thái tử bây giờ 19 tuổi tướng ngon lành vậy đó, tới chừng mà thái tử mà lật ngược con số lại, ai đánh số đề không? À, có gì? Có đánh số đề không? Đánh số đề 19 lật lại là mấy? Lật là 91, phải cho ông chàng pháo tay. Hay ta. Như vậy thì mà thái tử năm nay 19 tuổi, mai mốt mà thái tử là lật ngửa úp qua lại cái là ra 91, và lúc đó mới thấy nha. Tuổi 19 sao quá nha, cơ bắp căng cuồn cuộn lên nè, tới 91 lại căng lên toàn là xương không à. Quý thấy không? 19 tuổi cười cái gì? Ôi cái hàm răng nó trắng bóc, hàm răng nó điều đặn đẹp dễ sợ, 91 cười không có cộng nào. 19 tuổi mái tóc hơi đẹp tuyệt vời không, nhuộm xanh nhuộm đỏ đâu. Bây giờ tới 91 tuổi tóc còn le que trắng phao luôn. Quý thấy không? 19 tuổi rồi, ở cái da mặt nó sẵn băng, nó mịn màng gì đâu quý vị. Tới 91 tuổi quý vị nhìn vô thấy chân chim không? Đồi mồi chân chim với tàn nhang không à. Quý thấy không? Còn ở tướng 19 tuổi là tướng quý vị thấy tướng phong độ không? Không quý vị. Thấy tướng phong độ thẳng băng, tới 91 tuổi đầu nó cong cong, lưng nó cong cong gần lần. Vậy thấy không? Ai cũng vậy chứ nha, có gì nữa không? Tới 91 tuổi là hết phong rồi, có gì? Vậy đó gọi là kinh phong luôn rồi. Nên ta mới thấy vậy thì thái tử mới thấy chạnh lòng, có gì thái tử mới nói với Sa Nạc là: Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Vậy thái tử mới chạnh lòng, thái tử về nói: xin vua cha, con quyết chí lần này đi tu rồi, đi tu khỏi cảnh già bệnh chết vậy trơn á, đi tu tìm con đường giải thoát cho khỏi chúng sanh tất cả đau khổ sầu tư trong cuộc đời này, con quyết bỏ gia đình nè, con đi tu nè. Cái gì? Và vua Tịnh Phạn đâu cho đi, vua Tịnh Phạn mới kêu Ngự Lâm quân rồi đón đường chặn nẻo tùm lum la, chừng cuối cùng cũng trốn ra khỏi hoàng cung. Mà tâm ta đã quyết rồi, quý vị đã quyết thế nào cũng có chỗ hở à, cũng trẻ vô đi à. Có gì canh gì canh, không lẽ không có ngủ gục? Có gì canh gì canh, không lẽ mấy lính không ham tiền đút lót cũng cho ra khỏi hoàng cung à? Có gì ban đêm á, phải không? Canh gì canh, không biết á, có gì là cũng tìm cách đi ra. Đã chí người ta đã quyết rồi, có gì lòng ta mà không ngại đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông thôi. Do đó chí hùng người ta đã quyết rồi thì cỡ nào người ta cũng đi chứ không gì. Nên nó có cái chú Phật tử là thầy con đi tu mà ba má con cản hoài, giờ không biết làm sao. Chỉ đã quyết rồi thì tới trước sau cũng có cách để đi à. Có gì thì ba má cản thì cứ ở đó đi, rù rù đó cứ tu đi, tới lui chùa chiền tu, quyết tìm chỗ hở cũng đi à. Không thôi mai mốt ổng bả đi mình đi theo, mà ổng bả đi thì đi về suối vàng, còn mình đi vô chùa, cũng hai lối đi chứ gì. Xuất gia xuất giá, ta nói là xuất gia xuất giá cũng đồng ly không, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lụy, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Nên Thái tử mới ra đi, quý vị, ra đi tầm đạo. 5 năm khổ hạnh, 5 năm đi tầm đạo, và 6 năm tu khổ hạnh ở rừng khổ lâm hạnh, đúng 11 năm. Và cuối cùng ngài quyết ngồi tham thiền nhập định với cội bồ đề 49 ngày đêm. Thì ngày 49, trong đêm 49 đó, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Có nghĩa là ngài đắc quả Phật vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, kiếp này là kiếp chót rồi. Bất sanh bất diệt. Nhờ ngài trở thành một vị Phật thầy của trời người mà hàng đêm chúng ta tán thán á. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Có nghĩa là pháp vương là vua của pháp, vô thượng tôn là tôn quý nhất. Tam giới vô luân thất luôn, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Là cái cảnh giới mà chúng sanh đang ở trong tâm dục, trong hướng tâm dục. Mình đang ở dục giới này, cái gì cũng muốn cho nên là tâm dục đó. Sắc giới là cảnh chúng sanh đang hướng về tâm sắc. Và vô sắc giới là cảnh của chúng sanh hướng về cái cảnh với vô sắc, tức là hướng về nội tâm mình. Thì chúng sanh sống với 3 cảnh đó thôi, trong 3 cảnh giới đó. Nên nó mình tán thán Phật, tức là khen ngợi Phật, pháp vương vô thượng tôn, là một vua pháp vô thượng, không ai có thể sánh bằng cả. Tam giới vô luân thất là tam giới là cao quý nhất. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời và người. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của 4 loài chúng sanh. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Có nghĩa là mình ca ngợi tán thán Đức Phật, và Đức Phật đã chứng đắc 10 cái danh hiệu: Như Lai, ứng cúng, tránh biên tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài chứng đắc 10 cái danh hiệu. Và Đức Phật sau khi chứng đắc, vượt qua cửa ải của ma vương, tức là cửa ải của danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ của ngũ dục, và ngài quyết đi là quần hóa chúng sanh. Nên ngài bằng cách thuyết pháp, có nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến theo kinh Pháp Hoa. Như vậy ngài thuyết pháp. Thuyết pháp là gì? Tức là ngài nói những cái kinh nghiệm, những cái cách thức, những cái phương pháp để cho chúng sanh không còn đau khổ. Để cho chúng sanh á, nếu chúng sanh thực hành đúng pháp thì chúng sanh sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chúng sanh thực hành đúng như lời Phật dạy, chúng sanh không còn đau khổ. Cái thứ nhất, ở thế gian là không còn đau khổ. Cái thứ hai nữa, sau khi chết đi không còn sanh tử luân hồi. Nếu người nào thực hiện đúng pháp á, thì chúng ta được chứng đắc 2 thứ. Thứ nhất là ở tại thế gian này chúng ta không còn đau khổ nữa. Thứ hai á, là chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì người này đã đi đúng pháp của nhà Phật rồi đó. Khi sống trên thế gian còn đau khổ, và khi chết đó là không còn sanh tử luân hồi. Như vậy là giải phóng khỏi đau khổ, giải phóng khỏi sanh tử luân hồi. Đó là đúng pháp của nhà Phật. Như vậy thì ngài mới đi thuyết pháp. Thì cái những lời ngài thuyết pháp đó, người ta ghi lại, người ta gọi là kinh. Tức là lời Đức Phật dạy cho chúng sanh khi sống không còn đau khổ, và khi chết thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nếu ai làm đúng cái lời Đức Phật dạy là đúng trong kinh gì, chúng ta sẽ đạt được 2 cái đó. Như vậy thì người tu á, là hiện tại người ta không có đau khổ nữa, mà tu đúng pháp. Nếu tu đúng pháp là chết đi không còn sanh tử luân hồi, gọi là tu đúng pháp. Cái người chết đi còn sanh tử luân hồi là chưa đúng pháp hôn đâu. Cái người mà khi sống đây mà người ta còn đau khổ là người ta chưa thực hành đúng pháp hôn đâu. Không có gì. Như vậy người ta gọi là tu đúng pháp. Nếu người nào tu đúng pháp, vì pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi sau khi chết, và chúng ta không bị đau khổ khi sống. Thì cái đó là Đức Phật dạy cái cách thức, dạy cái phương pháp để cho một chúng sanh sẽ thoát qua những cái đó, ta gọi là giải thoát. Giải thoát khỏi đau khổ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì Đức Phật đi thuyết pháp, bài pháp đầu tiên của Đức Phật thuyết á, gọi là bài Kinh Hoa Nghiêm, có 4 quyển. Mà đặc biệt bài Kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật thuyết không có lời nói. Đức Phật thuyết ở trong định, 21 ngày đêm Ngài ngồi thiền nhập định với cội Bồ Đề, Ngài thuyết cái bài kinh gọi là bài Kinh Hoa Nghiêm, chỉ cho chư thiên và Bồ Tát nghe thôi. Còn thế gian mình đó quý vị, điếc ngắt, sao vô định nổi, động rầm rầm mà vô định nổi. À, quý vị, mình đụng tới cái thôi sân si, đụng tới cái tham lam, đụng tới cái rồi ghen ghét, động rầm rầm, làm sao nghe nổi bài Kinh Hoa Nghiêm. Bài Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết ngồi thiền nhập định 21 ngày đêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe, quý vị, bài kinh đầu tiên đó. Và cái bài kinh thứ hai á là Đức Phật thuyết gọi là bài Kinh Trung Đạo. Bài Kinh Trung Đạo á là Đức Phật thuyết cho năm anh em Kiều Hằng Như á, nói rằng á cái gì thái quá sẽ bất cập, cái gì á là làm vừa phải thôi. À, ví dụ như cái cọng dây đờn mà ông ta lên dây vậy đó, nếu mà lên thẳng quá bực đứt, mà nếu chúng ta dùng quá đờn kêu nghe xèn xèn xèn, nó có đâu ra tiếng gì đâu. À, thấy không, nhìn là ta căng vừa phải ta đờn 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 đờn, nó có từng nốt đồ rê mi pha son lá, à vân vân, nó từng cái nốt đó là đờn nhẹ đó. Còn đờn cổ á có gì à, là hò sang xê cống ú liếu, đâu thì nó cũng giống vậy. Đờn cổ á thì nó là hò sang xê cống ú liếu, còn á đờn nhạc á thì nó là đồ rê mi pha son la. Như vậy nó có 6 cái nốt. Như vậy thì nếu ta căng cái cọng dây nó vừa vừa á có gì thì là được. Thì đời sống tu hành mình cũng vậy nữa, đừng có tham ăn quá, ăn vừa đủ, đừng có tham ngủ quá, ngủ vừa đủ thôi. Ngủ nhiều quá quý vị, giống hệt cái cọng dây đờn mà nó trùng xuống vậy. Không? Ăn nhiều quá là mập ra khỏi tu luôn. Thấy không? À, thấy không? Cái gì nó vừa vừa thôi. À, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Thấy không quý vị? Nên cái gì cũng vừa ha, vừa vừa dặn dặn, vừa dặn dặn. À, có gì vừa no đủ ấm vậy là được rồi. Nên nói tất cả các cái nó là đi đến cái vừa. À, vậy là được. Đó bài kinh Trung Đạo. Nếu chúng ta thiếu chúng ta bù vô. Ví dụ như chúng ta ốm nhơ ốm nhách, ăn nhiều nhiều một chút đồ bổ một chút. Mà chúng ta mập như cái lu mà còn ăn đồ bổ không. Trời ơi, mập như cái lu mà to uống toàn là ensure không. Sao chịu nổi. Đâu vậy, uống sâm với tổ yến không. Ơi đi muốn lúng đất luôn mà còn xăm với yến không à. Còn người ta ốm nhôm ốm nhách, người ta mới bệnh hoạn, mặt xanh chành tái lét á quý vị. Ơi mặt ăn chành tái lét mà toàn là ăn chao với tương không thôi rồi đứt luôn. Thấy không, cái đó là không được. Mặt xanh chành tái lét thiếu chất bổ, chúng ta phải ăn chất bổ vô, yến hoặc là ensure đồ vô, đúng không, để cho chúng ta giật lại sức khỏe nó bình thường. Còn người mà nó dư thừa ra quá trời, mập là ú nu nần ấy. Nếu vậy mà còn giọng bổ vô hoài, mai mốt nó lúng đất luôn, đi tới đâu là nện nó lúng tới đó thì là không được. Nếu có gì vậy chúng ta là không có tu được. Như vậy thì người tu được có gì, chúng ta thiếu thì chúng ta bù vào, dư người ta bỏ ra cho nó vừa, như là đường Trung Đạo. Trung Đạo nghĩa là cái nào dư quá, nhiều quá bỏ ra, cái nào ít quá thiếu có gì mình thêm vào. Bài kinh thứ hai, cái bài kinh thứ ba Đức Phật dạy là bài kinh Tứ Diệu Đế, nha quý vị. Mà tại sao á mà ở trong kinh sách nói, trong sách nói rằng bài kinh Tứ Đế là bài kinh thứ nhất Đức Phật thuyết, thực ra là bài kinh thứ ba, mà tại sao ta nói bài kinh thứ nhất? Có lý do. Bài kinh này Đức Phật thuyết cho một cái người đầu tiên ở thế gian này đắc quả giải thoát là bài kinh Tứ Đế, là thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe. Và năm anh em này nghe bài kinh đó xong tu hành đắc quả A La Hán. Vậy thì quỷ quả vị A La Hán đầu tiên sau Đức Phật là nhờ bài kinh Tứ Diệu Đế, nên người ta nói Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Đế đầu tiên ở tại thế gian này. Có nghĩa là người ta lãnh hội, người ta tu đắc quả thánh. Thánh có 4 cái hàng thánh nhân. Nào, tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Mình tu là qua bốn cái quả thánh. Như vậy đắc quả thánh cao nhất là A La Hán, là không còn sanh tử luân hồi nữa, quý vị, như củi hết lửa tắt. Rồi ai đắc quả sơ quả tu Đà Hoàng thôi cũng hạnh phúc dữ lắm mà quý vị. Mình cư sĩ đắc sơ quả thôi, còn bảy kiếp sanh tử luân hồi nữa, nhưng mà đắc sơ quả rồi là ngon lành, nó như thành thánh này, không bị đọa nữa. Như vậy thì cái người đầu tiên đắc quả thế gian này nhờ cái bài kinh Tứ Diệu Đế, có nghĩa là Đức Phật thuyết. Tứ Diệu Đế là gì? Tứ là bốn, diệu là di diệu, đế là những cái chắc thật, bốn cái di diệu chắc thật mà Đức Phật nói, gọi là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Đó là chữ Hán. Khổ là gì? Là Đức Phật đã giải thích, Đức Phật đã khai thị cho chúng sanh thấy bản chất của sanh tử luân hồi này là khổ. Bản chất con người ta sống đây là khổ. Rồi Đức Phật mới nói tới cái nguyên nhân nào để dẫn tới đau khổ này, chứ không phải như không khổ. Không phải tự nhiên khổ, không có tự nhiên, nó phải có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân nào đi đến khổ? Như vậy sau khi chúng ta hết khổ, chúng ta đắc được cảnh giới nào? Như vậy là chữ khổ là chỉ thế gian này là khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi hết khổ chúng ta chứng đắc cái gì, và muốn cho hết khổ thì chúng ta phải tu như thế nào, gọi là đạo. Vậy là đạo là cái con đường tu đó. Ê, thấy không? Như vậy cái người mà tu đúng pháp á thì là cái người phải ý thức được cảnh giới ta bà này khổ, sanh ra chán ngán cảnh giới ta bà. Phải đầu tiên là xuất phát từ cái này, chứ không phải đầu tiên là chúng ta ham tu chúng ta tu. Mà đầu tiên cái nhân của chánh pháp là chúng ta quán sát xung quanh tất cả cảnh giới ta bà này, từ cái đời sống cho đến những cái mối quan hệ, từ cái sở hữu cho đến cái không sở hữu, coi thử nó có bền, có chắc, nó có vui hay không. Nếu không có vui mà chúng ta thấy khổ thật sự, chứ không phải Đức Phật nói khổ là chúng ta tin khổ, mà chúng ta quan sát thật sự bằng tư duy của mình thấy khổ thật sự, thì người này đang đúng pháp. Cái thứ nhất đó là Đức Phật dạy đó. Như vậy thì mình á, làm như thế nào để thấy được là khổ, làm thế nào ta biết được nguyên nhân nào khổ, làm thế nào ta diệt hết tất cả những đau khổ đó ở trong kiếp này. Đâu có gì, thì cái người này đi theo con đường của Đức Phật, người đó là tu đúng pháp. Nên ví dụ như á, mình á là đi vào chùa tu quá, cái gì vô thấy người ta tụng kinh cũng tụng kinh, thấy người ta quy cũng quy y, thấy người ta niệm Phật cũng niệm Phật, hỏi niệm Phật tụng kinh chi? Không biết. Biết hỏi quy chi? Không biết. Người ta quy 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 có tấm giấy, nghe không? Thấy không? Như vậy là chúng ta tu là chưa có đúng pháp đây, nghe không? Cái gì đúng pháp mình phải hiểu pháp Phật dạy cái gì. Yeah, rồi chúng ta tu trên cái nền tảng đó, tôi mở rộng thêm, ta tìm hiểu thêm, thì người này á, gọi là tu đúng pháp. Vì muốn tu đúng pháp mà tu đúng pháp là mình đắc đạo à. Đâu, vì không đúng pháp thì hẹn từ từ, giao duyên nhà Phật chưa đắc đâu, mà tu đúng á, là đắc đạo. Đâu, có gì? Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái này nha. À, với đề tài được mang tên là tu đúng pháp, A Di Đà Phật. Nhất là những vùng nông thôn mình á, rủ rủ đi rồi tu kêu tu hú à. Hú bảy ơi đi chùa là bảy đi không có gì, cho bảy chả biết niệm Phật làm gì nữa, niệm niệm tới tấp thôi chứ chả biết niệm làm gì nữa. Rồi lên nguyện con quý vị ơi, nguyện có giò có dọc á, ôi ơi có nhiều người nguyện thấy thương luôn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật xin lặng cúng dĩ cho con, cho con quy tâm quy tánh quy nhãn quy nhiễm quy tiệt quy quy tâm quy ý, kêu họ thánh nhập bản phương cho con hết mấy số đề cho con dâu con á, nó mới hay mà hết mê cờ mê số cho thằng rể con, bỏ nhậu cho ông chồng con hết theo vợ bé. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi ơi giấy có giò có dọc luôn quý vị. Sau khi tụng kinh xong hồi hướng còn hay nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Tứ nhất biện hương rồi. Rồi sau khi tụng kinh xong là tam bảo chứng minh, quay thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Dương Đế Tích Tứ Thiên Dương Bắc Bồ Hộ Pháp Thần Dương thì tự chứng minh gia hộ. Rồi có giò có dọc hỏi nguyện gì, không biết nguyện gì, thuộc lòng vậy thôi à. Như vậy thì người ta tu vậy là chưa có đúng pháp đâu. Tu đúng pháp người ta phải hiểu về pháp của nhà Phật. Nên Đức Phật, người nào á quý vị mà cảm nhận được, người nào thấu hiểu được cái cảnh khổ của cõi ta bà này thì người này bắt đầu tu, người đó tu bắt đầu tu đúng pháp đó quý vị. Khổ thật sự, ta bà này khổ thật sự đó quý vị. Khổ là gì? Là bất như ý của cái tâm mình. Không phải Đức Phật nói khổ chúng ta, ta bà này khổ lắm, ta bà này khổ lắm, nhưng mình chưa có gặm nhấm đâu. Mình về là sao tôi không thấy khổ chúng ta? Trời trời sao mà nghe trong kinh sách nói khổ mà sao tôi không thấy khổ chứ. Vì đâu mà tiền con cái nó cho phà phà luôn xài. Nhà cửa có đủ chứ không có gì. Con cái chồng vợ có đủ chứ không thấy khổ chứ. Đó có gì mà sao nghe trong kinh nói khổ mà không thấy khổ chứ. Thì người này tu á chưa có đúng pháp đó có gì. Họ không nhìn thấy được cái khổ. Cái người giàu nhìn thấy khổ, người nghèo nhìn thấy khổ có gì. Người mập nhìn thấy khổ, người ốm thấy khổ, người tiến sĩ thấy khổ, ăn mày thấy khổ. Ai cũng phải nhìn thấy khổ cõi ta bà này. Không phải khổ người ta bi quan, mà khổ nó là bản chất rồi. Của ta bà này nó là bản chất. Đó không có gì, nó là khổ rồi. Nên Đức Phật dạy là chúng ta có 8 khổ chính của ta bà này. 8 khổ chính, nhiều khổ phụ khác nhau. Chúng ta có khổ gì? Cái cuộc sống này nó khổ đó. Là khổ sanh, sanh phải sanh đẻ nào. Sanh đẻ là một phần của cuộc sống này thôi. Cuộc sống này chúng ta phải bận rộn. Chúng ta so sánh với cõi trời, chúng ta mới thấy được cái cuộc sống này nó khổ của ta bà. Cõi trời á, người ta không làm ruộng làm nương chứ á. Cõi trời người ta muốn ăn á, ta quá ra, ta có ngũ thông, trong đó có thần túc thông, ta quay quá ra. Muốn cái bánh bao, hô biến ra cái bánh bao rồi ăn thôi. Cần gì chứ cái gì? Mình thấy mình muốn cái bánh bao làm sao? Phải đi làm cực khổ mới mua được cái bánh bao không? Thấy khổ. Mà muốn có cái bánh bao làm sao cái gì? Người ta phải xay bột, làm nhân, rồi nấu nướng hấp lên cái gì? Thấy được cái bánh bao, thấy khổ không? Cõi trời ta nói quá cái ra cái bánh bao à? À có gì khỏi cần phải xây bột làm nhưng khỏi cần gì thấy chưa. Rồi mình ở đây có gì mình đi tới đi lui cuộc sống mà mình đi tới lui phải có xe có cộ máy bay thuyền bè cõi trời bay không bèo nhất là trời tứ đại thiên dương có đứng trên hai cái bánh xe bay như na cha vậy đó là trời tứ đại thiên dương còn trên là ta thằng dân giá võ không à đó gì ta bay dèo dèo bằng thần thông không à cõi ta bà mình đội bộ muốn chết luôn nhất là quý vị già cả lụm cụm mà viêm khớp cái trời ơi đi nó khổ muốn chết luôn quý vị ơi đi rồi ngồi xuống đứng lên đứng được nữa chứ nó túm núm cõi trời ta nhóng ta bay dèo xong à vậy thấy thấy khổ chưa mình mới thấy cuộc sống nó khổ ăn thôi muốn có cái ăn thôi quý vị phải lăn vào bếp đúng chưa cõi trời đâu cần lăn vào bếp trời ơi mình muốn có gạo không có gì muốn có gạo à, ai ơi bưng bát cơm đầy cũng nhớ công hôm sớm cấy cày của nông dân như vậy thì nông dân phải cấy phải cày đợi mấy tháng trời mới có lúa cõi trời nó biến ào cái ra lúa quý vị thấy không như vậy đó thì thấy mình thấy khổ chưa còn nó cõi mình á phải có chồng có vợ nghe không có gì đỡ đần nhau cõi vợ không có đâu nghe không có gì cõi vợ không có chồng vợ đỡ đần nhau quá xanh không à không có gì quá sanh ta sanh tự nhiên sanh ra còn mình sanh một lần quý vị ơi nội mà đau bụng mà sanh cái thôi mình thấy nó tái lét sanh chành luôn á thiệt tình đó quý vị nào mà kiếp trước mà làm võ sư nó dung dụ mẹ cái nó đánh võ chỏng không quý vị ơi nó thúc võ trong này nó thúc và bưng cái quý vị giống như cái ngoài da mình nó dày đánh vô nó còn đau không còn trong cái bao trong cái dạ con á quý vị nó là thịt nó mỏng nó có gì mà nó thúc chỏ nó đạp nó có gì nó đạp thử cái gì à cái đứa nhỏ là má má không biết đau bụng đẻ là đau cái cỡ nào má nó. Cái bà già là hỏi thầy vậy chứ tao mày hỏi gì kỹ trời ơi chứ không dí qua thầy à chủ trương cũng với thầy là thầy đau bụng đẻ cỡ nào thầy tại là thầy thì không có biết nhưng mà thầy suy ra thôi tại thầy đâu có mang thai mang nặng đẻ đau đâu mà biết phải không nhưng mà suy ra theo kinh theo sách mà mình quan sát mình suy ra giống như cái bụng mình á mà đạp một đạp đúng không nó đạp mà đứa con nhỏ nó bé nó đạp mà như vậy thì thôi bây giờ mình muốn đau làm sao đó mình phạch cái bụng ra đi cho thầy đạp một đạp à, mà đạp đau làm sao thì y chát vậy đó mà không phải một đạp nó đạp từ sáng tới tối nhầm đứa ngổ nghịch quý vị nó đạp từ sáng tới tối chưa ra nữa còn đứa nó không ngổ nghịch đạp chút xíu à ra nhớ thấy không như vậy thì con đứng gồng mình đi con để thầy cứu một đá xăm ba kỳ không bước vô một cái à, quý vị trời ơi nước mà nó ôm bụng mình nín thở luôn á cái đó mới dùng có 1/3 công lực cho đó nghe con phải không mà dùng mà hết đó là 10% công lực là cái gì mình đi xuống suối vàng ở luôn á đó quý vị như vậy thì mình sanh ra mình đạp y chát vậy đó quý vị nên cái đau bụng xanh là gì đó nên ta kêu la làng la sớm bữa đó đi trên xe buýt thầy đi là không bữa đó không có đi xe riêng nhà đi xe buýt nè à có gì ông chồng mới chở bà vợ đi xanh mà chở xe buýt đó có gì ôi ở đi qua bà cắn với ngắt ông chồng thôi đó, là từ đó cái cô này cũng dữ thiệt chứ. Đó, nhìn cái đi với ông thầy bạn đó, có gì cái cô này là bà cắn ông chồng, mỗi khi ông chồng nó đạp cái là bà hả không có cắn vai ông chồng, cắn vai cái có gì mỗi khi đạp cái nhéo toàn là cứ nách non người ta không à, đùi với nách non không có gì mình nhéo hết ga luôn đó, là ông ơi tại ông nè ha, vô đỡ thừa có gì đầu mà nhéo ngắt ta có gì nhắc một lần ông chồng ông kênh mình ông nhăn răng nói gì ông kênh mình ông chịu đựng. Như vậy thì đi xuống xe xong đi đi xanh nói gì cái ông thầy bạn ông nói hên quá ông ơi, hỏi hên sao vậy, mình đi tu chứ mình không đi tu bị ngắt kiểu này chết luôn. Quý vị thấy không, ta xanh đó chỗ trời ta quá xanh cái xanh ra Tây Phương Cực Lạc ta quá xanh xanh ra, đâu cần phải xanh mang thai gì đâu quý vị, đâu cần phải đau bụng, đâu cần phải đạp gì đâu quý vị, nhầm người là xanh chết luôn quý vị, có nhiều người ta xanh ta băng huyết chết luôn quý vị, thấy khổ không? Nhưng mà mình đi cõi ta bà này mình mới bị cái đó thấy khổ, có xanh khổ quý vị, thấy xanh là cuộc sống đó, cuộc sống trong đó có xanh đẻ, cuộc sống trong đó có làm ăn, cuộc sống trong đó có mối quan hệ, đó là sống quý vị, trong cái mối quan hệ này cuộc sống nè quý vị thấy. Nói trịch tiếng giận cuộc sống á, hơn thua nhau, giành giật nhau trong cuộc sống quý vị, anh em á giận nhau, hơn thua nhau từng ly từng tí từng câu giống như trong cuộc đời á, người ta sẵn sàng ta hại nhau đó quý vị, sẵn sàng ta lừa đảo nhau, sẵn sàng ta chém giết nhau đó quý vị. Như vậy quý vị thấy cuộc sống nó khổ chưa, đó là cuộc sống gọi là sanh khổ. Cái chữ sanh tức là bản chất cuộc đời này nó khổ vậy đó quý vị, bởi vì mình á mình không thấy mình không biết thôi đó, chứ bản chất cuộc đời nó là sanh là khổ là vậy đó quý vị. Cuộc sống mình phải làm ăn, mình phải có mối quan hệ tương quan với nhau, rồi mình phải là sinh hoạt trong cuộc sống này, mà tất cả những cái đó là do mình đấu tranh với cuộc đời mà mình làm được, chứ không phải tự nhiên ai cho mình đâu. Đó quý vị, không có cái sung nào mà nó rụng xuống chân hả họng ra rụng đâu, nên nó khổ chỗ đó đó, đó là sanh khổ đó. Cái thứ hai nữa quý vị, già nó khổ, trẻ nó không biết khổ này đâu, tới già mới biết quý vị. Cái thứ nhất là sức yếu, cái thứ hai nữa là xấu, cái thứ ba nữa quý vị là tinh thần mỏi mệt. Già sức mình nó yếu đi, cái thứ hai nữa là mặt mày tướng mình nó xấu đi, đó ba nữa là tinh thần nó mỏi mệt, nó lụm cụm quý vị. Thứ tư nó ủ bệnh, cái nhiều cái bệnh nó ủ trong cái thân của người già. Ủ bệnh là sao quý vị? Ủ bệnh giống hệt như mình vú trái cây trong thập gạo vậy đó. Đó ông chồng trẻ trẻ này nè, cái ổ ít lắm, ổ bệnh ít lắm, từ trên xuống dưới nhìn qua cái người một hai cái ổ à, nhưng mà tới già tóc bạc chừng nào mình vét mình nhìn nhá, nó có ổ bệnh từ trên dài xuống nha, viêm xoang nè, thấy không, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm khớp nè, thoát vị địa điểm nè, viêm gan A nè, B nè, C nè, thận nè, phổi có nước nè, tim thòng nè, hở van tim nè, trời ơi, ổ bệnh dài dài trên dài xuống mấy chục ổ, còn nít thì đâu có ổ nhiều, quý vị thấy không, nên tuổi già nó tùm lum vậy đó. Có cái chú này nè, nào quý vị, bà ông xui ngủ qua nhà ngủ lại dứt phát ông về, ông xui giận luôn quý vị, ông xui là tôi biết mà tôi nghèo mà anh dễ gì anh ngủ nhà tôi, dễ gì tôi biết tôi nghèo mà, nhưng mà ông cũng về quý vị, nói cỡ nào nói ông về chứ nha, cái về chung với thầy, thầy mới nói là trời chú sao mà ông xui ngủ một đêm có ở đâu, giờ này cũng tối rồi sao chú không ngủ lại nhà ông xui, nó thầy ơi thầy khổ dữ lắm, con biết bệnh cái gì không biết nữa, ban đêm mới đi tiểu chừng 80 giác vậy, không lẽ qua nhà ông xui mà mở cửa kẹt 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 hoài sáng đêm giữa đó sao có được, mà mình đâu có dám nói không quý vị, không lẽ qua bển nó lên nói vậy sao được không quý vị, nên nín thinh kẹt quá thôi về chắc ngủ nhà anh không được, nên xui đó, ông làm cho ông xui giận luôn, có gì nhưng cái tuổi già. Còn cái ông xui kia thì là ông xui trẻ, không có gì. Có như ông kia là xui gái, mà là gái thứ hai, ông này xui trai mà trai út, không có gì. Ổng bảy mấy tuổi, còn ông xui này có bốn mấy à, không có gì. Ông đâu có biết cái khổ của tuổi già của ông xui sao, có gì. Cầm cho bằng được ở lại ngủ, ai nhà đâu có gì, đi tiểu sáng đêm ta có dám ngủ đâu. Như vậy thì thấy cuộc sống nhân sinh mình nó khổ, cái đó là khổ già đó quý vị. Còn bệnh quý vị mới thấy cái nước khổ, ai cũng đi thăm bệnh, hoặc là ai đã trải qua những cái bệnh mà tương đối nặng nặng một chút. Ví dụ như bệnh mổ, viêm ruột thừa cấp tính, rồi là bệnh ung thư, xơ gan, tiểu đường rồi đó quý vị, mới thấy cái khổ. Mổ một cái ra rồi quý vị ơi, lúc mà phòng hậu phẫu á, mình thấy nhăn mặt nhăn mày người này nọ, có gì mổ ra phòng nó gì giống hệt như là chết xuống địa ngục, nó đau gì đó, có gì ghê gớm lắm. Rồi mấy người bệnh ung thư á, có chú này chú bệnh ung thư bao tử, có gì chú chổng mông không à, cái đầu á cài xuống dưới đất á, có gì chổng mông mà lên mà ôm cái bụng la làng không, thấy mới thấy cái đau của cái cảnh bệnh. Còn này ung thư đường ruột, quý vị ôm cái bụng mà lăn vòng đó quý vị, nó khổ lắm chứ không phải chuyện chơi đâu. Mình thấy giờ mình nó ít bệnh đó quý vị, là biết là mình biết ăn chay á. Kiếp trước á là mình ít ăn con này con kia, mình có ăn chay kỳ đó quý vị, lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Quả báo ăn mạng con này con nọ, quả báo mình phải trả mạng quý vị. Nó đeo từ trên, nó đeo dài xuống mắt thần điện tử, vét cái từ trên xuống quý vị ơi. Nó đeo lỗ tai của hai ba con nó đu, rồi trên vai nó đu. Thầy thầy con đau cái vai quá, không biết con làm gì mà con dở tay hoài, không lên mặc áo không được luôn quý vị. Mà đi chụp hình bác sĩ nó không có bệnh gì, bình thường. Mà tay dở hoài không lên, nó sệ luôn cánh tay quý vị. Nhìn vô một cái 4-5 con nó đeo, con heo nó đeo, con bò nó đeo, con dê nó đeo. Ra ngoài tiệm á, cho ăn tô tái nạm đi. Rồi quý vị ăn một cái tô bún bò, đứt con bò, không giết con bò sao có tô bún bò. Quý vị thấy không, hồi nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu con. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên con thì xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày ăn chay luôn. Chứ không thôi để nó đeo, có gì nó đeo chùm chùm, thầy thầy con đau dò quá thầy. Ai biết đâu quý vị ơi, hồi trước mình á là cột chân giò già với vịt đó quý vị, cột đùm đùm máng xe rồi đó. Rồi tại sao con lên máu, cái đầu con nặng quá thầy, cột người ta chổng đầu rồi xuống không á. À, quý vị bây giờ cái đầu mình nó nặng là phải rồi. À, quý vị sao con đau bụng quá thầy, ở trong mà nó đánh vỏ chổng không sao đau bụng được quý vị. Cái bụng mình là cái vị tỳ nhốt nó chổng á, nó đấm nó đá nó thúc chỏ được chổng á, không đau sao được. À, quý vị cái con nào á mà nó đi tái sanh được thì tốt rồi quý vị. Còn con nào nó thần còn ở thân trung ấm á, nó theo nó báo nhảy chổng như tài thiên nhảy vô bụng mà nó đá chổng không gì. Rồi ung thư nhìn một thành hòn, uống thuốc vô đâu hết, bệnh uống thuốc vô hết. Vậy ung thư nó có tâm linh trong đó, bệnh uống thuốc vô hết. Mình phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, phải không? Mình nói hồi nào giờ đó tôi lỡ tôi không biết, tôi hại anh, tôi ăn thịt á là cắt quý vị, nên bây giờ tôi biết rồi, nên giờ tôi cúng cho quý vị ăn, rồi tôi làm lành làm phước cúng dường bố thí, tôi niệm Phật ăn chay, tôi á là trì chú tụng kinh, tôi hồi hướng tất cả quý vị nhờ phước báo công đức này quý vị ra đi mà tái sanh và cõi lành. Bỏ tôi đi, tha tôi đi, tội nghiệp tha, tu tha chứ không tha bệnh dữ lắm. Nên thấy không, nên hồi hướng quan gia trái chủ, tịnh không pháp ngữ và thượng tịnh không dạy gì đó, hồi hướng cho quan gia trái chủ đi. Đó quý vị nó buông mình ra cái quý vị rồi uống thuốc hết liền. Còn nó không buông gì, uống hoài uống được, nó hận thù nó không có buông, giết mạng nó không có buông cái gì. Có một cô ở dưới miền Tây làm mụ, không có gì, làm mụ cắt đâu khoảng 200 mấy chục ca gì đó, gì. Tới giờ nó đeo theo nó nhập lên nhập xuống cái gì, nó nhập lên nhập xuống, nó nói à, con này ông này con kia ông kia cái gì, nó nói dơ dơ đi hàng xóm gì, nhập lên nhập xuống nói gì đó. Hay thiệt, mấy đứa nhỏ ông nhìn theo báo thôi là thôi mấy con á là đi đi tu đi, hầm dứt phát đi theo phá cho tàn mạt nó mới chịu, là phá cho tè tua nó mới chịu, phá cho tan tành nó mới chịu, là còn gì nó đâu còn tàn mạt, bả đâu còn miếng nào đâu, đất đai ruộng vườn bán sạch nhách trơn rồi, còn bệnh hoạn á là ốm mai đau của chồng vợ ly dị mấy thằng con á là đâm chém nhau, còn gì nó đâu mà không tàn mạt, là còn thở là nó còn phá. À, có gì nó hận gì đó, có gì ta sanh ra mà ta muốn sống mà, có gì cắt người ta lấy kéo nhấp vô đó, rồi bây giờ á là ta là không biết làm sao, có gì là ngưng theo nó báo quán thôi chứ làm sao. Đó, mình thấy không, nên ai cũng quý trọng cuộc sống, mến yêu cuộc sống mình hết, nên mình đừng có là kết thúc cuộc sống của ai hết đó, có gì mình trân trọng thương yêu cuộc sống, thấy không, đó thấy ra là bệnh khổ chưa, thấy không có gì, nên ta mới thấy được ý thức cái bệnh khổ. Nên nói cô Phật tử ở hồi xưa ở dưới miền Tây thầy có kể rồi, cổ giàu lắm, 9-7 đứa con diện mà nước ngoài hay cái gì. Thầy mới bữa đó thầy giảng cái đề tài gì chữ khổ trong kinh, giảng ra cái chỗ xuống mời thầy có cúng dường, có là thầy con nói thiệt thầy đừng giận nha. Hỏi sao vậy? Thầy giảng thầy nói khổ chứ con không có khổ, nên thầy dùm mở cái ngoặc đơn ra để trừ con ra dùm cái đi. Ai khổ khổ, con không có khổ gì hết trơn á. Con cái con nó học toàn là tiến sĩ kỹ sư không à. À, cháu con nó học là toàn là bằng này cấp nọ, nhà mà nhà biệt thự này con 5-7 cái. Nói thầy, chồng của con thì ông ngoan lắm, con nói gì ông nghe, nấy ship ve chứ không khổ chồng khổ con gì chứ, tiền bạc đầy đủ con lên xe xuống ngựa, nên nó con công nhận trong cuộc sống này chúng sanh khổ, nhưng mà xin thầy mở ngoặc trừ con ra, trừ ra tên gì đó, trừ ra pháp danh gì đó, trừ ra, rồi thầy mới lấy giấy viết rồi trừ cô ra phải không, rồi lấy giấy viết cái gì. 3 năm sau phải đi ngang ghé vô nhà thăm cái người trên thế gian này duy nhất không có khổ này nè, nào quý vị vô thăm, mới vừa vô tới thầy mới vừa vô tới cửa thầy ơi là sao vậy, trời ơi sưng cái giò lên ba vai nè, ba lớn nè quý vị, viêm khớp, sưng cái khớp lên mà mổ không được, không quý vị không biết sao đó, viêm khớp mà vừa thối quá vừa viêm nữa quý vị, rồi uống 3 cái thuốc tàu vô nó giữ nước cái mặt trần dần đây nè, đó, nằm chỗ quý vị, rồi nó mập nữa, tướng mập nữa thầy ơi, hỏi sao vậy, khổ quá thầy ơi, cái chân đi mà giờ nó đau muốn chết luôn, muốn ba đề xa vô nó giữ nước muốn chết luôn, bây giờ có tiền chị cũng không được nữa, bác sĩ nói là thối quá khớp với là viêm khớp mà nó tập trung lượt kiểu này vô á con chịu hết nổi thầy ơi, ý bộ là khổ hả, nên nó khoan tôi lấy giấy viết ra hỏi chị vậy, gạt tên bữa trước nói là trừ cô ra, bữa nay cộng cô vô phải không, có gì tại hồi đó mình chưa bệnh mình nói mình không khổ, tới giờ mình bệnh rồi cũng thầy ơi là biết rồi, có gì vừa tới cửa thấy không, bữa trước trừ ra bữa nay cộng vô vậy đó, có gì vì ai trên đời này mà thoát khỏi chữ đó phải không, đâu có gì, nhưng mà con người ta tới trước lúc chết tội nghiệp lắm, có gì ta sợ lắm, điên mình đó có gì, đi đâu cũng có anh có em có bạn có bè đi, chết đi có một mình ên à, đi mình mà miền Tây kia mình ên luôn đi mình ên nè ông chồng á, mai mốt á ông chồng á mà có ở kế bên á, anh thương em có dần chăng kia làm chứng, anh yêu em tới chọn đời chọn kiếp tới răng long đầu bạc, mình hỏi lại mai mốt em chết có dám theo không, dám không phải không, dám ký tên lăn văn tay đi nó móc méo đi, hay là chết sợ ma hả quý vị, ông chồng thương bà vợ quá trời thương luôn, bà vợ chết dám sợ ma vợ đó quý vị tin không, thương mẹ quá trời luôn, mẹ chết sợ ma má mình á, thương tin không, nó quý vị Một cái Út. À, quý vị ở Long An nè. Ít tại đây Long An phải không? Mà Long An cái xóm bên kia kìa. Nào quý vị, có con gái Út thương dữ lắm quý vị ơi, cái gì cũng cho con gái Út hết trơn á. Cái gì cũng cho con gái Út, Út là số 1 mà má con Út thôi, Út là số 1. À quý vị, tới chừng bà già hấp hối á. Út ơi Út. Cụ má Út ơi, Út Út nó trốn mất tiêu luôn quý vị. Trời ơi, gì đợi bánh nó nè. Kìa kìa Út, kìa kìa Út, nó kéo vô quá trời luôn. Trời ơi, con quỷ, con ma. Trời ơi, bà làm một bữa mà Út nó trốn luôn quý vị. Chết lúc chết đó quý vị, không biết cái nghiệp gì đó. Ta phản hồi lại quý vị. Bà nói, trời ơi, sao kéo vô đông dữ vậy, không thấy ai chứ quý vị. Út nó nuôi một bữa một nó chạy 8 làng luôn. Bữa sau nó chết quý vị, trước khi chết đâu dám lợi đâu, lợi sao bắt kêu chúng tên nó. Nó sợ kêu chúng tên kéo đi luôn hay gì. Nó quý vị thấy thương cỡ nào thương không, mà tới chết cũng sợ ma của má à. Quý vị thấy không? Nên con người ta trước khi chết khổ dữ lắm quý vị. Khổ cái nghiệp á, mà cũ nó vọng về đó. Ăn con gì con đó vô nó mổ. Ông đó quý vị, ông đá gà. Ông đá gà mà chồng cửa đó quý vị, chồng cửa dai nè. Đó quý vị, cửa sắc bén à. Cửa là nó cong cong á quý vị thấy không? Nguyên cặp cửa là cửa inox á, sắc bén nào quý vị, đá gà mà là chăm sóc gà đồ ngon lành lắm á quý vị, mà thấy đá gà thấy ghê lắm quý vị, mà nhiều con gà đá tài lắm nha. Đó quý vị, khi nhảy vô cái nó hứng cái một, vô cái ức cái một, một mũi một là đi rồi quý vị, hoặc là nó nhảy lên cái mô lưng nó đâm vô cái chàng tư cái là đứt liền. Đó quý vị, đó quý vị, nách non nè, chàng tư nè. Nào quý vị, đâm một cái một là đứt liền. Nên á là đá gà đầu nữa nha. Tử mị nè, linh kê nè, thần kê nè, máy lại nè. Bắt đầu mới coi dãy nha. Nào quý vị, đầu mới coi dãy sao cho đâm cho tốt nha. Trời ơi, ông đá gà quý vị ơi, trước lúc ông chết ông bị bệnh ung thư. Nào quý vị, ung thư đâu trong bụng, ung thư ngay chân chàng tư á. Vậy trước lúc ông chết đó quý vị, ông thấy mấy con gà mà nó chồng cửa vô nào mới lớn nào mới cửa nào. Nó không đá gà nữa mà nó nhảy ông nó đá không hả quý vị. Ông là trời ơi tụi bay ơi cứu tao, con gà nó đá mà nó chồng cửa nó đá tao, cửa nào của nó đâm đau quá tụi bay ơi. Cái nghiệp mình nó phản ảnh qua lại gia đình của mình á. Mình làm cái nghề gì là cái nghề đó nó quay lại đập mình trước lúc chết đâu quý vị. Nó nạp vô, nó đá vô mô lưng mình không, mà còn là cửa bay dai không nè. Mình thấy vậy thôi chứ cái người sống ta không thấy. Không ai thấy chứ á. Mà cái người sắp chết người ta thấy quý vị. Nghiệp nó đi đến vậy đó. Còn ông nào mổ heo thì thấy con heo là nó cắn nó lôi. Nó ghị quý vị ơi. Nó tứ mã phanh thay mà cứ nó kéo. À con nó kéo đầu này con. Nó kéo đầu kia ghê lắm. Nên nó khi mà người ta chết đó quý vị, người ta khổ lắm. Ta khổ lắm, ta sợ đi mình nè, rồi chết nghiệp lực nó trào về nè. Không có gì, còn ta yêu quý thế gian, người ta không nỡ bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, không nỡ bỏ tài sản vật chất, người ta đau khổ cực kỳ. Khổ thân, khổ tâm nữa. Lúc con người ta chết đó. Không có gì. Nên đó là bốn cái khổ chính ở thế gian này nè. Còn khổ gì nữa? Là yêu nhau mà sống không được gần nhau, khổ gì? Ba mẹ căn ngăn rồi đó. Không thôi Việt Kiều về nước rồi đó. Yêu cái một ta bay về bên kia, còn ở bên đây để lại bầu tâm sự để sống đâu được gần nhau đâu. Đúng không quý vị? Này gặp hoài á quý vị, thầy cho lá bùa cho chồng con lãnh con đi cho thầy. Giờ con lãnh gần 10 năm nay, con gần 10 tuổi bây giờ là không có lãnh được. Đúng không quý vị? Ông chồng ông nói không có lãnh được, nghĩa là giấy tờ không được trục chặt là em ơi, chứ anh là thương em của dần chăng kia làm chứng. Đúng không quý vị? Ai ngờ đâu bển con vợ bển á. Nào quý vị, làm cái giấy cũng làm cũng nộp vô, nhưng mà làm tầm bậy. Có nghĩa là làm bậy cho người ta đừng có lãnh được đó quý vị. Làm thiếu điều kiện thì mình biết rồi. Nào quý vị, vẫn làm vẫn nộp vô đồ ngon lành lắm quý vị, ta từ chối. Rồi nó từ chối đâu có lãnh được đâu. Quý vị, ai nghe đâu con vợ bển á. Nào quý vị thấy không? Ái biệt ly khổ. À, chia tay nên anh đó là ái biệt ly khổ, rồi quán tắng hội khổ. Quán tánh hồi khổ là gì? Đâu có gì, tung lệ người ta ghét nhau mà cái gặp mặt nhau hoài. Là chủ hội nè. Đâu có gì thấy không? Vô hội ma rồi đó. Đâu có gì, rồi giật người ta là nó nhìn vô là thấy trào máu. Đâu có gì. Nên nó có nhiều người á, nói cũng vui lắm. Thầy, con nhìn ông chồng con cái là con ứa cái lá gan lên nè. Máu ở đâu mà nó cứ trào lên từng đợt, từng đợt, đợt. Thì hỏi làm sao mà nó trào dữ vậy? Bởi con hận nó dữ lắm thầy. thì con không có hận ai và bằng hận ông chồng con chứ. Nhưng mà con cũng thương ông dữ lắm thầy ơi. Không ai mà con thương bằng thương chồng con chứ. Ý sao ủa kỹ thế? Vì đâu mà hận ổng, không có ai trên đời này con hận bằng ổng chứ, mà không ai trên đời này con thương bằng ổng chứ. Trời nói vô nói cái chiếc quớt luôn. Sao kỳ chứ, không hiểu nổi cái gì, trên đời nó không hiểu nổi. Tự nhiên lại con hận ông chồng con, là con hận con gặp ổng ở đâu con muốn giết ổng đó vậy. Nhưng mà nói thiệt thầy chứ con chưa ai thương ai bằng thương chồng con. Trời ơi nói hai câu xong nó trẻ ngoe bằng họng rồi. Nghe không có gì? Hỏi làm sao vậy? Thầy biết không? Con tin ổng dữ lắm thầy. Con phục vụ hết gia đình, con chết vì gia đình cũng được, chứ đùng cái không có vợ bé của con rơi. Con hận dữ lắm. Ổng lừa lọc con nên con hận dữ lắm. Nhưng mà con bỏ ổng không được, tại con thương ổng dữ lắm. Thôi vậy rồi, thôi rồi. Khổ chứ khổ dữ lắm. Nên nó sống trong cái cảnh đó nó khổ dữ lắm. Không có gì không? Nên nó là quán tắng hội khổ, là ghét nhau, gặp nhau hoài. Vợ bé với vợ lớn gặp nhau là đá nhau, cốp đá hoài. Không có gì. Như vậy là quán tắng hội khổ đó. Người đó cầu bắt đắc khổ, có nghĩa là chúng ta mà mong muốn mà không được. Mong 10 chuyện biết được chuyện không nữa. Không có gì, cầu không được nó khổ. Rồi cuối cùng là cái thân mình nó khổ, là ngủ ấm xí thành khổ, là thân mình á, là ngủ ấm là thân mình nó gì, phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải tùm lum tùm la chứ nghe, nó khổ lắm. Có gì làm là gái thì khổ thêm gái, con trai thì khổ thêm trai đó. Con trai phải đi đồng đi ruộng rồi đi làm, còn đồng bạn gái thì khổ cái chỗ là mắc trang điểm. Nghe không có gì, tối ngày cái tuốt tới tuốt lui, tuốt xuôi tuốt ngược. Hôm qua không có gì, có cô Phật tử phản ánh là thầy, thầy nói đàn ông ít quá sao nói phụ nữ nhiều quá. Tại phụ nữ đâu có, đàn ông đâu có trang điểm. Bữa trước không có gì, đi với chị thầy nữa, đi đám ma, đi ngang khi cô Phật tử đi, hẹn 7 giờ đi không có gì. Đợi một chút thầy ơi, bắt đầu nha, trời tới 7 rưỡi luôn có gì, nửa tiếng hồ chưa ra nữa. Ôi mấy thầy hối quá trời hối luôn, hỏi ra hỏi làm gì? Trang điểm. Thầy là mô Phật. Mà tính đâu á quý vị, người ta mà 20-30 trang điểm gần 70 à. Nó khổ dữ lắm, nó khổ lắm chứ phải chi mà bông hoa, mà hoa như hoa này cũng đỡ, bông hoa này cũng đỡ mà nó như bông hoa này bởi vậy. Phải qua này á thì mình còn chăm trước rồi được phun nước rồi vô, còn này mà phun 8 lít nước nó cũng vậy à, thấy không? Cái cảnh này mà phun có 8 lít nó cũng y chát vậy thôi à. Không có gì, nên mình biết rồi quý vị, qua thì nó nở, nở từ từ nó héo, không mình cũng vậy quý vị. Bây giờ sưng phơi phới, mai mốt nó lụm cụm nó cũng héo e như thế này thôi à quý vị. Biết gì bắt đầu người ta tu quý vị. Biết vậy rồi bắt đầu ta tu, cảnh khổ nè. Không quý vị, vậy thì nguyên nhân nào đi đến đau khổ? Không quý vị, nguyên nhân Đức Phật nói chúng ta mê đắm cõi ta bà này, chúng ta khổ, gặp gì ta khoái nấy, gặp gì mê nấy, gọi là dục lạc đó quý vị, là ái là dục đó. Ở thế gian này mình gặp gì mình cũng thương, gặp gì mình cũng khoái, gặp gì mình cũng thích chứ không quý vị. Thấy không? Ta là con là của Phật Thích Ca, còn mình là con của thích đủ thứ, nào cũng thích hết trơn. Thấy không? Nên mình đi cái gì mình cũng thích chân, xung quanh mình cái gì mình cũng thích, gì mình cũng khoái chân á. Thấy không? Có gì thấy không? Ăn thì khoái ăn, mặc thì khoái mặc, ở thì khoái mở. Ăn thích ăn ngon, mặc mặc đẹp, ở nhà sang, xe đi lại quý vị thích xe sang, xe xịn không à. Quý vị thấy không? Độ gì mình cũng thích chứ, cái gì mình cũng thích chứ, không có gì. Nên từ cái đó mình sanh ra cái nghiệp ái. Thích mới thương. Không có gì. Thích là muốn. Muốn là mới thương. Thương muốn giữ lại. Giữ lại muốn có. Muốn có thì phải đi đấu tranh. Đi đấu tranh rồi không giữ được nó, cái đau khổ. Tại cuộc đời là vô thường sao giữ được. Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường, cuộc đời là cảnh đoạn trường bi ai, sao giữ được cái gì. Bữa nay là chồng mình, ngày mai chừng chồng ta đó có gì. Đúng không? Bữa nay á là nhà của mình đó, ngày mai coi chừng nhà của người ta đó. Nếu mở ngoặc ra, nếu có chơi đề, nếu có cá độ, nếu Nà, có đánh bài. Nếu có xì ke, nếu có đá gà, nếu vậy là bữa nay nhà của người ta mơi nhà của mình. Bữa nay nhà mình mơi nhà của người ta, thấy không? Như vậy thì nó thay đổi, nó vậy chứ không phải vậy đâu. Quý vị thấy nó vậy, nó không phải vậy đâu, nó thay đổi vô thường mà. Mà nó đã là vô thường mà mình muốn giữ nó hoài, à, sao giữ được, không quý vị? Có giữ hoài được không? Của cải tài sản vật chất mình không giữ được, tới cái mạng của mình còn không giữ được, nó huống chi của cải tài sản vật chất. À, quý vị nghĩ kỹ cái đây, à, quý vị nghĩ kỹ coi mình có sống hoài không? Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Chuyện này tu luôn rồi, giác ngộ rồi, tu luôn. Nào quý vị, khổ quá rồi. Nên nguyên nhân của đau khổ là do mình ham thích cảnh giới của thế gian, gọi là ngũ dục, là ham thích cảnh giới thế gian quý vị. Bây giờ mới bớt ham thích, mới về mình mới giải thích tại sao các vị tỳ kheo ngày xưa chỉ có tam y nhất bát, không nhà, không cửa, không ruộng đất, không ruộng giường, không nhà cửa vợ con. Tại vì người ta cắt đi cái ham thích này. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau cái lòng phàm. Lòng phàm là lòng yêu thích cái gì cũng mến cũng ưa chứ cái gì. Chúng ta thiểu dục chi túc và lại giảm xuống bớt đi, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi nha quý vị. Nên á, dẫu tiền bạc có đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian thì cũng một thời, thà nghèo trong sạch mà thảnh thơi linh hồn. Nên ta tu, à, quý vị không? Đó là nguyên nhân đau khổ do ham muốn tùm lum mà sẽ gây ra nhiều nghiệp chướng, nghiệp lực. Quý vị miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật nói kinh Vô Lan. Đó, ham muốn xảy ra đó. Nên ta biết rồi, tất cả những cái gì ta không giữ là được cái gì chứ. Quý vị chết đi, tay trắng trở về trắng tay của đời, trả lại cho đời thôi à. Không có đem theo được cái gì đâu, à, quý vị. Có đeo bông nhỏ xíu đó nó còn lột lại đó. Tin không? Không tin à, quý vị cá cược đi. Nó cộng với chiền nó mỏng cái lá lúa nó còn lọt lại đó. Đừng nói cộng với chiền bằng ba lớn đây mất công. Nào có gì dứt nhẫn rồi chút xíu này, nhẫn cưới nó còn lọt lại, nó kỷ niệm. Hỏi là sao lọt độ má hết trơn với con? Kỷ niệm thầy ơi, nó toàn là lựa vàng, nó kỷ niệm không mà y nóc nó cho đem theo. Có gì kỷ niệm thầy ơi, không, nó lựa vàng 24-18 lột lại trên, còn y nóc với chì là thôi cho má đem theo làm hành trang đi má, thấy không? Ở vậy nó kỷ niệm mà nó cũng lựa đồ lắm. Có gì mấy dâu nó biết trơn hả, nó biết đồ nào cần kỷ niệm, đồ nào má phải đem theo má làm hành trang, không có gì. Nên đồ nào mà đi bán có tiền là nó đem lại kỷ niệm trơn, không có gì. Bởi vì mấy đó kỷ niệm quý lắm, đồ quý mới kỷ niệm, còn đồ dở dở đâu có kỷ niệm. Nói thiệt đó, quý thầy đi tụng kinh hoài thấy trơn, trời thấy nó vuốt mà nó lột gan cái, nó vuốt nó chồng vô, lột nó vuốt nó chồng vô. Quý vị lúc liệm á thấy thương lắm, quý vị thấy thương lắm, nó lấy đồ vậy kỷ niệm thấy thương lắm, lột chồng vô, lột chồng vô. Quý vị thòi má sạch nhách chứ mình không có gì trời, quý vị nên thấy thương lắm. Nên ta mới thấy đó là đau khổ. Rồi bây giờ á, Đức Phật nói là chúng ta hết khổ đi về đâu? Hết khổ ta chứng đắc được Niết Bàn. Hết khổ ta chứng đắc Tây Phương Cực Lạc. Có gì? Con đường không có khổ nữa là hai nơi không có khổ thôi. Còn chỗ nào cũng khổ chứ á. Một là Niết Bàn, hai là Tây Phương Cực Lạc. Niết Bàn vô không nổi đâu. Nào có gì? Niết Bàn phải diệt đi tất cả kiết sử và triền cái. Ở tại gia vô không được. Nào có gì? Xuất gia ta mới vô được trong kiếp này. Nói trong kiếp này thôi nha. Nên kiếp này phải đắc quả A-la-hán trở lên thì mới vô được Niết Bàn. Mình đâu có đắc được, trong kinh nói là tại gia không đắc được cái gì. Nhưng còn cửa đâu? Tây Phương Cực Lạc. Đâu vì Tây Phương Cực Lạc cũng vĩnh viễn không còn đau khổ chút nào ở dưới thế gian. Tây Phương Cực Lạc con ta cao cái 5-7 cây số. Cái hoa sen cái bằng mấy cái tỉnh của Long An này. Cho thân ta trong suốt và chỉ có đầy đủ lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, bay không cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, đẹp một cái lạnh lùng sương gió luôn quý vị. Nhìn tới người Tây Phương Cực Lạc mình nhìn cái mình hết muốn về luôn. Cảnh giới đó mà lên trên ai mà đi lên cảnh chơi một chiến quý vị, nhìn cái một hết dám về luôn. Không muốn về quý vị, cảnh đó cảnh ta bay lượn không à, cảnh đó hương thơm ngào ngạt, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị. Ai đâu như cảnh này nãy giờ phất phất mùi gì tùm lum. Cõi ta bà này nghe thơm thơm mùi mắm. Có gì? Còn Tây Phương Cực Lạc tên là như nước hoa vậy quý vị, là thơm lắm ngào ngạt. À, quý thấy không? Nên cảnh giới đó là còn cách nha quý vị. Nên làm sao mà chúng ta có thể về được Tây Phương Cực Lạc quý vị? Chúng ta tu. Tu bằng cách nào quý vị? Chúng ta tu niệm Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nói trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, kinh Bi Hoa, trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà lời nguyện 18, 19, 20. Đức Phật nói rằng bất kỳ một chúng sanh nào trong pháp giới chán ngán cảnh giới ta bà sợ sanh già bệnh tử u bi khổ não, hãy phát tâm sanh về đất nước của ta đi. Phải niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, niệm cho đến không còn mê đắm thế gian nữa, đi đến nhất tâm bất loạn. Niệm tới cái cảnh giới là không loạn tâm, tức là không còn sầu thương oán giận. Niệm tới cảnh giới định tâm, chỉ còn mình với câu niệm Phật mà thôi. Sau khi chết được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên Đức Phật A Di Đà dạy rằng tất cả chúng sanh cân bằng trong pháp giới, dầu cho đó là con thú hoặc dầu cho là con người, nếu niệm tới Phật cầu vãng sanh, đi đến nhất tâm bất loạn đều được vãng sanh. Dầu cho thân chung ấm tức là hồn ma, hay là một người thật sự của gì, đều niệm Phật đều được vãng sanh hết. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên ông bà của quyền thích tổ quý vị, cô hồn gì đó quý vị, nếu ai mà sáng ra biết cảnh giới là khổ, nguyên nhân của đau khổ là do mình mê đắm, đâu quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là an vui, vì chúng ta còn đi con đường cuối cùng là con đường đạo, đó là con đường niệm Phật, con đường tu hành, đâu quý vị, con đường đó thoát ra khỏi tất cả cảnh đau khổ của tam giới này. Và mình muốn quay lại độ thế gian quý vị, quay lại trong vòng duỗi cái tay bay cái dèo cái lại thế gian đi. Có cô Phật tử này gần chùa Hoằng Pháp Hóc Môn quý vị, cổ sáu mấy tuổi rồi, cổ tu gần 40 năm. Khi mà cổ chết đi có biết trước ngày chết luôn đâu quý vị. Nhưng mà đặc biệt có điều sau khi cổ chết đi quý vị, thì trong gia đình ai cũng thấy, có nghĩa là nằm bao có, còn cái ngồi thiền thấy có nữa. Đó là sao mà mình không biết, như gia đình kể là cái gì mà thấy y chát một cảnh một, thấy cổ ngồi trên thọ sen báo, đi xuống dặn cái gì, dặn con, dặn cái, dặn đứa này, dặn đứa nọ, là bà giảng sanh rồi, má giảng sanh rồi con, nó dặn người này người nọ cái gì, rồi bay đi hào quang bùng tủa ra luôn đó cái gì. Nên những người nào mà tu niệm Phật, Đức Phật nó hứa là trong kinh là hứa rồi, nếu ai mà niệm Phật nhất tâm không có gì, không mê đắm cảnh giới ta bà này nữa. Niệm Phật á là xuyên suốt, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, cái lâm nguy của Phật độ liền. Niệm Phật á tâm không não không phiền, ngày sau sẽ được đài liên phản hồi. Niệm tới cảnh giới, niệm liên tục đừng có lơi đâu. Niệm Phật, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật. Miệng niệm Phật tâm tưởng tới Phật, miệng niệm Phật mắt quán tưởng tới Phật. Có nghĩa là quán tượng là sao? Quán tượng là cái tượng để trước mắt chúng ta nhìn, chúng ta niệm. Quán tưởng là nhắm mắt lại, chúng ta nhớ tưởng tới Đức Phật, niệm cái gì? Nghiệp chướng tiêu trừ. Lại Phật một lại thì phước sanh vô lượng. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nên có cô bên Mỹ, quý vị, cổ bị bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng thần kinh, stress. Trầm cảm cổ là cổ không muốn sống nữa, quý vị. Cổ không còn thiết tha sống gì chứ, cổ không còn nhựa sống nào hết, nó cuộc sống cũng khủng khiếp lắm. Cổ thức trắng đêm không ngủ được luôn. Mấy tháng trời thấy ghê lắm, khô khóc người. Không bệnh gì, thuốc bệnh viện chị không hết nữa, quý vị. Cuối cùng cổ mới chọn cái niệm Phật. Cổ mới để tượng Đức Phật A Di Đà rất đẹp ở ngoài trước mặt đó, quý vị. Bắt đầu cổ nhìn thẳng vào tượng, cổ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm tăng mỗi mắt mới nhắm mắt lại. Thì nhắm mắt lại cái hình ảnh của Đức Phật vẫn còn nằm ở trong tâm của mình đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi mở mắt ra nhìn thẳng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhắm mắt lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngon quá vậy. Hai tháng mấy sau cổ hết bệnh, không cần uống viên thuốc nào, chứ ngủ ngon lành đàng hoàng cái gì. Niệm Phật công đức phước báo tăng á, không có tụng kinh, không có làm gì chứ, mà tối ngày còn tập trung có niệm gì không á, đâu có gì, nhưng mà gom tâm được, nhất tâm được, tiêu trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng tiêu trừ, tất cả các cái đều tiêu trừ hết, đâu có gì. Nên là cổ hết bệnh luôn, hai tháng mấy không còn uống viên thuốc nào, không cần uống viên thuốc ngủ nào chứ, vẫn ngủ kho. Đâu có gì. Nên mai mốt mà ai có bị bệnh gì, quý vị quán tưởng niệm Phật đi. Ai mà có bị không ngủ được, quán tưởng niệm Phật đi. Đâu có gì. Ai mà gia đình mình có đau khổ, quán tưởng niệm Phật, cầu có đủ phước báo qua hết đó. Tại vì người ta không có đúng pháp thôi. Đúng pháp là người ta niệm Phật đi đến nhất tâm, niệm Phật đi đến tĩnh lặng, niệm Phật tâm không còn hờn, không còn giận, buồn, quán trách gì ai cả, quý vị. Mà xuất phát của niệm Phật là chán ngán cảnh giới ta bà này, rồi chúng ta niệm Phật muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy là nguyên nhân đau khổ như dục lạc thế gian, nên ta phải xa rời dục lạc thế gian, tránh nơi phồn hoa đô hội. Quý vị sống đủ, vừa no đủ ấm, quý vị. Nghèo giàu là do duyên phận của mỗi người, nên ta không khổ, không sầu, không quán trách, không giận dỗi gì nó nữa. Đâu quý vị, như vậy thì niệm Phật đó là đúng pháp. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật chán ngán cảnh giới ta bà, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Biết dục lạc nó là đau khổ, nên ta xa rời những dục lạc. Và niệm Phật đi đến nhất tâm, tức niệm Phật đi đến tam ma địa, có nghĩa là niệm Phật đi đến chánh định. Có nghĩa là tâm ta lặng lặng, gom tâm vì câu niệm Phật. Có nhiều người niệm Phật dơ, hồi chữa lộn. Nó niệm nó mô Phật, hồi ai đụng tới cũng chửi à. Nhưng người đó niệm Phật đâu có tập trung tinh thần đâu, tập đâu có hết lòng với Phật, niệm Phật đâu có nhớ Phật, đâu có tưởng Phật. Người đó niệm Phật đâu đến tam ma địa, đến chánh định, định là Phật tam muội đâu chứng đắc. Nghiệp chướng đâu có tiêu trừ có gì. Nên đâu phải ai niệm Phật cũng chứng đắc đâu, chỉ có người tu niệm Phật mới chứng đắc thôi. Còn người niệm Phật không có chứng đắc. Người niệm Phật xã giao, niệm Phật cậu này cậu kia, niệm Phật sợ ma quá, niệm Phật đi ngang làng nghĩa địa đó, nó mô Phật. Quý vị, hoặc là nguy hiểm đó. Rồi bữa đó lên xe đỏ, ông ta xém xỉn gụ sao quý vị ơi, ông đánh võng đường á. Ông vẫn giật tới giật lui thắng nhau đầu quý vị. Mới đầu không sao, chút xíu cái nghe mô Phật. Ông tài xế đầu ông rạng, ông lách trên đường, mỗi khi ông đánh cái dèo cái mô Phật. À, quý vị đánh dèo cái mô Phật. Cái hồi á quý vị, thay ông tài xế khác. Ông tài xế này là ông không có phải đánh võng nữa, đi bình thường. Không nghe câu nào chứ. Im re nghe hát cải lương được không? Nhưng mà tới chừng mà ông đánh võng cái mới đúng là niệm Phật. Nó nói là bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mặt nạn miệng liền Nam Mô. Nên đó, bình thường ta không cần phải mắc nạn đâu quý vị. Ta bà này đó là nạn rồi, quốc độ nguy thí ta bà này đó là đau khổ rồi. Nên ta là niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương. Nên mình thọ pháp môn niệm Phật, niệm với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm danh hiệu Ngài, nguyện quy y Ngài. Vì con thấy cảnh giới ta bà này sanh tử khổ đau rồi, nên con nguyện cầu giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi chết con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu được, cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Đà cùng Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng vô số các chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây.